Khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian.
Trước khi nhập đề thì em xin đại diện cho nhóm tông đồ Chúa Tình Thương của chúng em tại Nam California nói riêng và toàn nước Mỹ nói chung, gần 700 anh chị em và các cha tuyên úy. Cha tổng linh hướng ở đây là cha Phạm Ngọc Tuấn, phó tổng linh hướng là Đức ông Nguyễn Đức Minh của chúng em. Chúng em xin kính chào toàn thể quý anh quý chị, kể cả nội bộ cũng như tất cả những anh chị em tham dự viên mới tới ngày hôm nay và ngày mai. Các anh chị em tham dự viên nào mà thấy những cái áo mà áo tím như thế này đó là cái nhóm của chúng em đấy, nội bộ đấy. Nhưng mà chúng em thích tĩnh tâm lắm. Mỗi một năm chúng em có 3 ngày tĩnh tâm riêng rồi, mà bây giờ tĩnh tâm chung thế này mà cũng vẫn kéo tới như thường. Tạ ơn Chúa. Thưa các anh các chị, nhóm tông đồ Chúa Tình Thương của chúng em được lập ra từ năm 2009. Năm tới năm nay đúng là 10 năm. Nhưng mà năm ngoái đó chúng em có kỷ niệm 10 năm ơn khởi động, chứ chúng em không có kỷ niệm 10 năm thành lập. Bởi vì thành lập nó liên quan đến con người, nhưng mà ơn khởi động liên quan đến Thiên Chúa. Đó là chúng em nhắm đến Chúa hơn là nhắm đến người. Bởi vì năm 2008 là được ơn khởi động để mà lập, nhưng mà 2009 mới thành hình. Nhưng mà thật sự là sau 10 năm được ơn khởi động thì Chúa đã chấp nhận qua giáo phận Orange, là giáo phận có đông người Việt Nam nhất, đông người Công giáo Việt Nam nhất, đã công nhận chúng em là một hội đoàn Công giáo tiến hành trong giáo hội ngày 17 tháng 7 năm 2018. Do đó nên đấy là một cái ơn rất đặc biệt. Chúng em là một nhóm sinh sau đẻ muộn mới có thôi, nhưng mà được giáo hội công nhận, đó là một cái ơn rất đặc biệt. Và bây giờ chúng em đang cố gắng xin ra gọi là trở thành non-profit, một cái hội bất vụ lợi đối với tiểu bang. Và đang xin liên bang để cho mình có một cái gọi là tax exempt status, có nghĩa là được trừ thuế đó. Để nhờ đó chúng em có thể là xin tiền để mà thực hiện những cái việc truyền giáo của chúng em, việc bác ái xã hội, rồi việc xây một cái trung tâm lòng thương xót Chúa lớn tại Nam Cali, để từ đó chúng em sẽ thực hiện nhiều cái sinh hoạt về lòng thương xót Chúa ở cái Nam Cali, California. Đấy là cái mộng ước của chúng em, và chúng em hy vọng là Chúa chúc lành và từ từ sẽ được thành hình. Và các anh các chị có thể nhìn thấy những hình ảnh ở đây, đấy là những cái cuộc hành hương của chúng em 3 lần rồi, và những cái cuộc truyền giáo của chúng em ở Việt Nam 2 lần rồi. Và trong tương lai chúng em sẽ tiếp tục theo con đường đó nữa, và chúng em chủ trương là loan truyền lòng thương xót Chúa bằng hai cách. Cách thứ nhất đó là bằng việc rao giảng lòng thương xót Chúa qua những cái khóa như thế này. Rồi thứ hai nữa là bằng việc bác ái xã hội, bằng việc truyền giáo. Bởi vì hai cái đó phải đi đôi với nhau, chứ không có thể là lý thuyết không mà không có thực hành. Và chính Chúa Giêsu cũng làm như vậy thật. Trước hết, lần đầu tiên đó, chúng ta đọc phúc âm Thánh Matthew, chúng ta thấy này, lần đầu tiên Chúa động lòng thương là đoạn phúc âm Matthew 9:36. Là Chúa động lòng thương tại sao vậy? Tại Chúa thấy dân chúng bơ vơ như không có người, không có chủ chiên. Do đó sau đó Chúa làm gì ạ? Chúa sai các môn đệ đi rao giảng cho dân chúng. Đó là rao giảng, đó chúng em cũng bắt chước Chúa là cũng rao giảng đó, bằng những khóa lòng thương xót Chúa này. Nhưng mà không phải là ai cũng rao giảng, chúng em rao giảng bằng những cách khác nhau. Chẳng hạn làm bếp, đó phục vụ đấy, rồi xếp bàn xếp ghế, rồi phụ trách nhiều việc lắm. Đó cũng là những cách rao giảng, bởi vì cộng tác vô những cái khóa như thế này, đó là những cách âm thầm rao giảng, chứ không cần phải đứng nói giống như em đây hay là các cha. Tổ chức những khóa này thì như em nói đó, là căn cứ vào việc Chúa Giêsu động lòng thương mà sai các tông đồ đi rao giảng. Và lần thứ hai Chúa động lòng thương ở phúc âm Thánh Matthew đoạn 14 câu 14. Chúa động lòng thương lúc bây giờ là sao? Thấy dân chúng không có gì ăn hết. Do đó Chúa làm phép lạ lần thứ nhất, bánh hóa ra nhiều để nuôi dân chúng cả phần xác nữa, chứ không phải chỉ phần hồn thôi, chứ không phải là chỉ đi rao giảng không thôi. Nhưng mà sau khi Chúa rao giảng rồi, Chúa vẫn nuôi phần xác. Đó là lý do chúng em phải đi truyền giáo và đi làm việc bác ái xã hội nữa. Một năm chúng em lên Los Angeles Homeless ở trên đó cả 10.000 người, mấy chục nghìn người trên đó. Các anh các chị lên như đó sẽ thấy những cái con đường á, toàn là lều thôi. Có nghĩa là rất là tội nghiệp họ trên đó. Thì chúng em một năm lên đó at least 2 lần phục sinh với Giáng sinh để tặng quà cho họ. Rồi 2 năm chúng em về Việt Nam một lần. Chúng em về 2 lần rồi. 2020 chúng em về lần nữa. Và đi khắp hết cánh đồng truyền giáo Việt Nam để đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh, những lương dân và những giáo dân rất là nghèo để có thể tặng quà truyền giáo cho họ. Và chính những khi mà chúng em đi như vậy, các anh các chị, chính họ giảng cho chúng em, họ cho quà cho các em chứ không phải chúng em cho quà họ. Bởi vì sao? Mình cho ít thôi mà nhận rất rất là nhiều, đánh động mình không thể nào tưởng tượng được, các anh các chị. Thật sự là như vậy. Ở đây chúng ta không chảy nước mắt đâu. Cho tiền nhà thờ, nhà thánh nghe giảng không chảy nước mắt mấy đâu. Về đó chúng ta sẽ chảy nước mắt, thấy Chúa rõ ràng hiện diện nơi những chị anh chị em hèn mọn nhất của Chúa. Rất là khổ, rất là khổ. Năm ngoái có chị ngồi đây này, vừa về tới cái giáo điểm thứ nhất thôi, hết tiền rồi. Mỗi người đã phải bỏ ra 1.000 để mà đóng góp vô cái chuyện truyền giáo đó rồi. Mà còn mang theo ít tiền nữa là gì? Mang theo về mới có cái giáo điểm thứ nhất thôi mà 8 giáo điểm khác nhau. Vừa mới thấy ấy rồi thôi đã bỏ tiền ra rồi. Cứ vậy cho tiếp hết luôn. Cảm động lắm các anh chị. Đấy thì em chỉ nói sơ sơ vậy để cho chúng ta biết rồi là nhóm của chúng em là chủ trương như vậy. Nhưng mà bây giờ trở lại cái vấn đề khóa lòng thương xót Chúa, thì khóa lòng thương xót chúng em á là mở ở khắp nơi. Chẳng hạn như là 2 tuần nữa chúng em ở bên Philadelphia. Đó, ở bên đó đền thánh John Newman đó, cái chỗ cha Quốc Linh hôm nọ về đây giảng này. Đấy, ở bên đó. Rồi tháng 7 chúng em về Việt Nam. Rồi sau đó chiều cuối tháng 7 lên San Jose, khóa lên San Jose. Tháng 8 thì một khóa ở Virginia, một khóa ở New York. Đại khái là như vậy. Thì nhưng mà mỗi một khóa như vậy đó các anh các chị, mỗi một năm như vậy đó là chúng em có một chủ đề thôi. Một chủ đề về lòng thương xót Chúa. Chủ đề đó nó có nhiều cái đề tài khác nhau ở dưới cái chủ đề đó. Chẳng hạn chủ đề năm nay thì các anh các chị thấy nó là trái tim gương sắt đông thâu. Chủ đề năm nay về Đức Mẹ, mà Đức Mẹ cũng là thánh mẫu thương xót. Và Đức Mẹ sẽ dẫn chúng ta tới với lòng thương xót Chúa. Nếu các anh các chị nghiên cứu Fatima, nghe về Fatima, các anh các chị sẽ thấy là thời điểm thương xót bắt đầu từ Fatima. Đức Mẹ tới Fatima để dẫn chúng ta về với lòng thương xót Chúa và đưa lòng thương xót Chúa đến cho nhân loại vào cái thời điểm đó. Cho tới bây giờ, 3 mệnh lệnh Fatima đó nó đều liên quan đến lòng thương xót Chúa hết đó. Trước hết là mệnh lệnh cải thiện đời sống nhá. Cải thiện đời sống là gì? Là trở về với lòng thương xót Chúa. Rồi, cái gì nữa? Lần hạt bân côi là gì? Là chiêm ngưỡng lòng thương xót Chúa với trái tim của Đức Mẹ, với ánh mắt của Đức Mẹ. Kinh bân côi. Rồi, tôn sùng trái tim mẹ là cái gì? Là tin tưởng vào lòng thương xót Chúa như trái tim của mẹ. Đấy, chúng ta thấy không? 3 mệnh lệnh Fatima nó đều liên quan đến lòng thương xót Chúa hết á. Nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy đúng chúng pháp như vậy. Và lần này là chúng em nói về chủ đề là trái tim gươm sắc đâm thâu liên quan đến lòng thương xót Chúa. Và nếu mà chúng ta để ý đến 5 cái đề tài ở theo cái chủ đề này, chúng ta sẽ thấy được là đề tài thứ nhất, này là con mẹ. Rồi đề tài thứ hai, này là mẹ con. Đề tài thứ ba, hãy đem mẹ về nhà mình. Thứ bốn là họ hết rượu rồi. Thứ năm là cái gì? Là người tỏ vinh quang của người ta. Đấy, thì năm đề tài đó là cái năm đề tài liên quan đến thánh kinh, liên quan đến tí lý thần học. Do đó nên các cha phải giảng, chứ em không có đảm động đến cái đó. Em chỉ có 3 cái đề tài mà nó liên quan đến thời sự về lòng thương xót Chúa thôi. Thời sự về lòng thương xót Chúa thôi. Đề tài thứ nhất, đó là thời điểm thương xót của thế giới ngày nay. Rồi, chiều nay, đề tài thứ hai là cái gì? Là sứ điệp thương xót của Chúa Giêsu qua chị Thánh Faustina. Và ngày mai là sứ vụ thương xót của Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô. Đấy. Trước hết là thời điểm thương xót, thứ hai là sứ điệp thương xót, thứ ba là sứ vụ thương xót. 3 cái đó không thể tách rời nhau, 3 cái đó không thể thiếu được.
Xin cho con ban tương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã. Xin cho con ban tương xem mọi người là anh em. cao cả.